Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Thích Thái Thuận, trụ trì chùa Phước Huệ. Kính thưa quý tỳ hữu tri thức, nhân khóa tu hôm nay tại chùa Phước Huệ, chúng tôi kính gửi đến các quý tỳ hữu tri thức đề tài những lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Đây là phần nội dung quan trọng thứ ba trong kinh Đại Bát Niết Bàn thứ 15 thuộc kinh Trường Bộ. Những lời dạy này đó diễn ra vào khoảng vài tiếng đồng hồ trước khi Đức Phật nhắm mắt lìa cõi đời tại vườn rừng Ta La Song Thọ ở Kushinaga vào lúc Đức Phật tròn 80 tuổi. Bài kinh Đại Bát Niết Bàn gồm có 3 nội dung. Phần đầu đó được Đức Phật thuyết giảng tại các địa điểm khác nhau vào năm ngày được 80 tuổi, nói về 7 yếu tố cường thịnh và bất khả chiến bại đối với một quốc gia, đối với các tổ chức tôn giáo và dân sự. Phần thứ hai cũng trong khoảng thời gian năm cuối cùng đó, Đức Phật nói lên những lời dạy cốt lõi của Ngài nhằm nhắc nhở các đệ tử xuất gia nắm vững và truyền bá đúng tinh thần minh triết và đạo đức được Ngài khám phá. Phần thứ ba, tức lát nữa chúng ta phân tích, gồm những lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Vì là những lời dạy cuối cùng, yếu tố tinh hoa là trọng tâm, và do vậy giá trị ứng dụng của những lời dạy đó rất cao, và đối tượng được Đức Phật hướng đến trong những lời dạy cuối cùng này đó bao gồm giới xuất gia, tức các vị tăng sĩ, và giới tại gia, tức các thiện nam tín nữ sống cuộc đời an vui hạnh phúc. Bối cảnh của những đoạn kinh này được diễn ra tại vườn rừng Ta La Song Thọ. Lúc đó Đức Phật nhận bữa cơm cúng dường cuối cùng của người thợ sắt tên là Chunda, trong Hán Việt phiên âm là Thuần Đà. Ông này vì là một người nghèo khó cho nên không có kiến thức an toàn thực phẩm, và vì gia đình quá nghèo, ông ấy chỉ chọn một loại mắm, loại nấm tên là mộc nhĩ, có hình thù giống như là lỗ tai của con heo, còn được gọi là nấm heo rừng. Sau khi ăn xong đó thì Đức Phật bị đau bụng, bệnh nặng và bị sốt xuất huyết. Cơn đau đó đã được Đức Phật khắc phục bằng việc thực tập thiền định. Ngài khẳng định với các đệ tử có mặt lúc bấy giờ rằng ngoài Như Lai, tức là Đức Phật, không ai có thể chịu đựng được nỗi đau của cái bệnh do ăn phải nấm độc rừng đó. Và Đức Phật cũng đồng thời khẳng định có hai bữa cúng dường có ý nghĩa rất quan trọng đối với Như Lai, tăng trưởng quả phúc báo lớn và có được giá trị lớn. Thứ nhất, buổi cúng dường trước khi Đức Phật giác ngộ, đó là bát cháo sữa của Sujata, thôn nữ ở khu vực gần Bồ Đề Đậu Tràng, nơi Đức Phật từ bỏ pháp tu cố hạnh, thực tập con đường trung đạo. Nhờ bát cháo sữa này, Đức Phật đã phục hồi sức khỏe và thoát qua được sự chết tức tưởi do khổ hạnh ép sát. Bữa cơm cuối cùng là của cư sĩ Thuần Đà, người thợ sắt và cũng do ăn bữa cơm cuối cùng này mà ông Thuần Đà đó đã bị quần chúng đệ tử của Đức Phật quở trách, đang khi Đức Phật lại tán dương rằng đó là bữa cơm rất có ý nghĩa đối với ngài, đó là cái khéo léo của Đức Phật để làm cho cư sĩ Thuần Đà không phải rơi vào một trạng thái khó xử, mặc dầu cái không an toàn thực phẩm của ông dẫn đến cái chết của Đức Phật, nhưng đó là một tấm lòng vĩ đại của một người nghèo dành cho bậc tự giác. Ở đây chúng ta thấy là yếu tố tấm lòng nó đóng một vai trò quan trọng, tăng giá trị của tặng phẩm lên, chứ không chỉ đơn thuần là khối lượng vật chất mà tặng phẩm đó có thể mang lại cho một người mà mình phát tâm giúp đỡ hay cúng dường. Trong những giờ phút qua cuối đời đó, Đức Phật đã dạy những điều cốt lõi như sau đây. Điều 1, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đây là lời dạy cao quý nhất, thể hiện tính nhất quán của Đức Phật trong việc thừa nhận rằng Đức Phật chỉ là bậc đạo sư chỉ đường thôi. Đức Phật không thể đi thế con đường cho đệ tử của ngài. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, sau khi ta qua đời, các vị mỗi người hãy tự là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự nương tựa vào chính mình, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, làm chỗ nương tựa, dùng đạo đức làm ngọn đèn, làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào bất kỳ một ai khác, vào bất kỳ một cái gì khác. Này các đệ tử, đó là lời dạy cuối cùng của ta. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật đã cho chúng ta một kinh nghiệm, đó là nương tựa vào hai nội dung cốt lõi của Đức Phật dạy: minh triết, tức là chánh pháp, cốt lõi của nó là tứ diệu đế. Thứ hai là nương tựa vào đạo đức, vì đạo đức là nền tảng giúp cho một người phàm trở thành chân nhân, một chân nhân trở thành thánh nhân, có một đời sống tôn trọng luật pháp và mang lại các giá trị nhân bản, nhân đạo cho nhân sinh. Đạo đức chính là nền tảng cao quý nhất mà mỗi người chúng ta cần tuân thủ bằng sự phát tâm, hay vì nó chỉ là ý nghĩ về sự bị bắt buộc. Dựa vào hai lời dạy này đó, thì dầu cho Đức Phật có qua đời cho đến năm 2014 á, là trên 2600 năm, nhưng chúng ta cũng không vì thế mà có mặc cảm rằng mình bị mồ côi. Người đã khai sáng ra đạo Phật, tâm lý mồ côi đó đã làm cho những người con mặc cảm với chúng bạn còn có cha mẹ đang dẫn dắt và chăm sóc hạnh phúc cũng như là tương lai. Ở đây đó, chánh pháp, tức là những lời dạy cao quý của ngài, đã đóng vai trò thế Đức Phật. Chánh pháp cũng chính là Đức Phật, và đạo đức cũng chính là Đức Phật. Và sự thay thế này có một ý nghĩa rất lớn là giúp cho các đệ tử của Đức Phật, tức chúng ta bao gồm tăng đoàn và cư sĩ Phật tử, vẫn tiếp tục tu tập dưới sự hướng dẫn và lãnh đạo của chánh pháp và đạo đức. Do đó, tu theo lời dạy này, chúng ta sẽ tránh được tình trạng thần tượng hóa tu sĩ. Và chúng ta cũng không có thần tượng hóa những lời đồn thổi về tính thiêng liêng, tính mầu nhiệm, cầu gì được đó, bởi những người bạn đồng tu hay là những người tu theo các pháp môn màu nhiệm, cụ thể là mật tông hoặc ở một hình thức nào đó là tịnh độ tông. Và bằng nhận thức chuẩn xác đó đó, mỗi người chúng ta đều phải tự dẫn dắt mình bằng tứ diệu đế, soi sáng cuộc đời hạnh phúc của mình bằng đạo đức thôi. Đạo đức là nền tảng của mọi luật pháp trên thế giới. Và chân lý tứ diệu đế chính là ánh đuốc soi đường cho tất cả các Phật tử. Do vậy, ở đây Đức Phật đã giúp cho người tại gia không bị tính lệ thuộc dựa dẫm vào các bậc thầy quy mình. Bởi vì dựa dẫm mà không thực hành theo lời Phật dạy đó, chúng ta vẫn bị sự rủi ro của nỗi khổ niềm đau tấn công, chi phối, hoành hành. Và do đó chúng ta có thể trở thành nạn nhân của nỗi khổ niềm đau do thiếu sự thực tập. Do đó Đức Phật xác định rất rõ qua lời dạy trên, các vị xuất gia chỉ là người hướng dẫn và chỉ đường cho chúng ta thôi. Công việc còn lại là mỗi người phải đồng hành với chân lý và đạo đức. Chân lý và đạo đức được xem là đôi cánh của một con chim, có thể làm cho con chim cất cánh bay cao và bay xa ở một phương trời cao rộng. Nơi đó các hành vi, lời nói, việc làm của người con Phật đó trở nên là có giá trị cho mình và ảnh hưởng tích cực cho cuộc đời. Và cũng bằng lời dạy này đó, chúng ta thấy là sự quan trọng quá và cường điệu quá về xá lợi của Đức Phật đó là không nên. Bởi vì Đức Phật khuyên chúng ta là hãy nương tựa vào chánh pháp tứ diệu đế và nương tựa vào đạo đức, chứ Ngài không hề dạy là hãy nương tựa bái lại xá lợi, biểu tượng của đề tu của Đức Phật. Bởi vì nó vẫn là cái hình thù của vật chất thôi, dù đó là tinh tế nhất của vật chất, có giá trị nhất của vật chất đi nữa, cũng không thể nào sánh ví bằng giá trị chân lý và đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Nên nhớ điều đó để các Phật tử không phải quá cường điệu về xá lệ. Mà phần lớn hiện nay tại các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam thuộc về xá lệ niềm tin. Chữ niềm tin chúng tôi đặt trong dấu hoặc két, thay vì nó là xá lệ giả, xá lệ dởm, nói xá lệ niềm tin cho đỡ đau. Trong thời kỳ Anh trị tại Ấn Độ, các nhà khảo cổ học người Anh và Ấn Độ và Nepal cùng nỗ lực tập thể chỉ phát hiện ra 3 nơi đã tôn thờ xá lệ của Đức Phật thôi. Đó là Tỳ Xá Ly, Vương Thành Cao Tỳ La Vệ và Sanat. Ở Sanat thì xá lệ đó đã được thả xuống sông Hằng. Còn 2 lọ xá lệ đó, một bên ở Cao Tỳ La Vệ thì đưa về Viện Bảo tàng New Delhi, và ở tại Tỳ Xá Ly thì đưa về Viện Bảo tàng Bát Na. Tổng số các viên xá lệ thật của Đức Phật chưa quá 30 viên. Có kiểm định ADN, xác định gen di truyền của Phật Thích Ca, và C14 để xác định niên đại có mặt của các xá lệ. Còn các xá lệ được đồn thổi tại Việt Nam và các quốc gia khác là xá lệ niềm tin, mà phần lớn nó là các viên đá có màu hoặc không có màu. Cho nên thay vì chúng ta đặt nặng về tín ngưỡng bái lại xá lệ, thì Đức Phật khuyên trong bài kinh này đó là hãy quan trọng về việc thực tập chánh pháp tứ diệu đế và đạo đức Phật dạy. Thì hai nội dung đó giúp cho con người thật sự được thăng hoa, thay vì chỉ chìm đắm trong cầu nguyện về sự màu nhiệm có mặt với chúng ta mà vốn không có thực. cha mẹ thương con đó, phải giúp cho con có tinh thần tự lập đúng phương pháp. Và bằng tinh thần tự lập đó đó, cha mẹ qua đời do vô thường hay là hết tuổi thọ, con em có thể giỏi ngang bằng hoặc giỏi hơn cha mẹ. Các tỷ phú trên thế giới không có khuynh hướng trao toàn thể gia tài cho con ruột thịt của mình. Họ chỉ di chúc cho con của họ nhiều nhất là 15-25%. Số còn lại là sung vào cái quỹ mang tên họ hoặc là cái quỹ từ thiện có uy tín. Họ không muốn con em của họ trở thành một người chỉ biết thừa hưởng mà không tạo dựng ra một cái gì mới. Đức Phật cũng thế, Ngài muốn tất cả phải đưa vào chánh pháp để thực tập và có kết quả lệ lạc. Vì Đức Phật chỉ là người chỉ đường, vai trò của người chỉ đường là chỉ ra con đường đúng, cách đi an toàn, có kết quả, chứ không thể đi thế. Cũng giống như một bác sĩ không thể tặng hiến sức khỏe cho bệnh nhân, chỉ hướng dẫn bệnh nhân phải thực tập, rèn luyện, trị liệu cho sức khỏe gia tăng, tuổi thọ có mặt thôi. Điều hai, thực tập và hành trì lời Phật dạy. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, những điều do ta chứng ngộ đã được ta giảng dạy, tất cả các đệ tử cần phải lắng tâm học hỏi, thực tập và truyền bá rộng rãi để đạo đức và hạnh phúc được trường tồn, để hạnh phúc đó có mặt với các chúng sinh. Vì lòng thương tưởng cuộc đời, vì hạnh phúc, vì an vui cho tất cả con người và con người ngoài hành tinh. Trong lời dạy cao quý này đó, Đức Phật khích lệ chúng ta hãy trở thành cánh tay nối dài của chánh pháp do Ngài truyền bá. Là mỗi người phải có một sứ mệnh, đó là giúp đỡ cho những người thân của mình hiểu được và trải nghiệm được giá trị nhiệm màu từ việc thực tập lời Phật dạy. Về phương diện này đó, phần lớn các đệ tử tại gia của Đức Phật chưa làm được. Ngoài các đệ tử tại gia tại các nước theo Phật giáo Nam truyền, Tích Lan, Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, các Phật tử thường tạo ra truyền thống gia đình Phật tử nòi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên thất bại trong việc làm được sứ mệnh quan trọng đó. Chồng là Phật tử, vợ theo đạo khác, vợ là Phật tử thuần thành, chồng không tùy hỷ, cha mẹ là Phật tử, con cái không theo, con cái là Phật tử, cha mẹ cấm đó. Điều này chỉ xảy ra với các nước theo Phật giáo Đại Thừa phong cách Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. Ở đây Đức Phật dạy, trước nhất á, chúng ta phải thực tập trên nền tảng lắng nghe có tư duy. Nhờ đó chúng ta mới hiểu sâu sắc lời Phật dạy, có giá trị thiết thực hiện tại và siêu việt thời gian. Từ đó chúng ta tình nguyện tiêu hóa lời Phật dạy, thay vì chỉ biết để tranh luận, chỉ biết để hãnh diện tự hào, chỉ biết để được mọi người tôn quý rằng mình có kiến thức vững về Phật pháp. Ở đây Đức Phật khuyên chúng ta bằng sự tư duy, chúng ta tình nguyện tiêu hóa các thực phẩm Phật pháp. Như thể không khí để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp. Bất kỳ ai nhận thấy cái nhu cầu tiêu hóa lời Phật dạy giống như các phương thức vừa nêu, người ấy sẽ tự mình trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây, một cực lạc trên trần thế. Khi mình đạt được cái giá trị an vui đó, tự động chúng ta không thể bỏng sẻ cho riêng mình cái nguồn hạnh phúc đó, mà ta phải có cái nhu cầu chia sẻ, hướng dẫn con em chúng ta trở thành Phật tử từ nhỏ. Và bằng cách này đó, chúng tôi kính đề nghị các quý Phật tử hãy phát nguyện mỗi một năm ta phải độ trung bình một người theo đạo Phật. Một năm chúng ta độ được 12 người. Nếu từ lúc ta biết đạo ở tuổi 20 cho đến lúc qua đời là tuổi 70 thì chúng ta có được 50 năm, mỗi năm được 12 người, chúng ta độ được vài chục người như thế, chia sẻ được các giá trị Phật pháp, và những người đó cũng tiếp tục làm công việc mồi đèn thắp sáng Phật pháp, và nhiều người nhờ cái hạnh mồi đèn đó biết được Phật pháp và thực tập được giá trị cao quý đó. Chúng ta đang chia sẻ các giá trị lệ lạc cho tha nhân. Thay vì ta có thói quen phát nguyện suông, đưa nguyện chúng sinh, con cầu nguyện cho tất cả chúng sinh, thì hãy phát nguyện tối thiểu một tháng độ được một người, bắt đầu từ những người thân trong gia đình, đến làng xóm, đến bạn bè đồng nghiệp, đến những nơi mà chúng ta có cơ hội làm việc chung, đối tác, sinh hoạt, giao du, tiếp xúc. Và ở đây đó, mục đích đó không phải là để tôn vinh mình, để cầu phúc báo cho mình, mà vì hạnh phúc, an lạc, phúc lạc cho con người ở hành tinh này và con người ở các hành tinh khác. Tức là lòng vô ngã, tâm vị tha, giúp cho chúng ta tình nguyện trở thành ánh sáng soi đường, trở thành cánh tay nói dài của Phật pháp. Các Phật tử hãy phát nguyện làm như thế, thiết thực hơn nhiều là so với việc cầu nguyện suông cầu cho tất cả chúng sinh. Từ những người đơn giản, số lượng nho nhỏ làm còn chưa được, mà lúc nào cũng phát nguyện độ hết tất cả chúng sinh, đó là phi hiện thực. Đức Phật dạy tiếp tục: như vậy việc thực tập và truyền bá lời Phật dạy là thực tập cái gì? Ngài dạy như sau: này các đệ tử, đây là những lời dạy cốt lõi của ta, cần được truyền bá, cần được chia sẻ, cần được thực tập và cần trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, bao gồm tứ diệu đế, tức là bốn chân lý thánh, thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ, tin vào hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là niết bàn, thực tập hạnh phúc đó qua bát chánh đạo. Đó là bốn niệm xứ, tức bốn đối tượng quán niệm: quán thân thể không là thượng đế, là tổ hợp, do đó chúng ta không lệ thuộc và nô lệ vào chúng. Quán dòng cảm xúc giống như thủy triều, ta làm chủ được dòng cảm xúc để không bị thị phi và khổ đau chi phối. Quán tâm gồm có các phạm trù đối lập: tâm thiện, tâm ác, để ta giữ lại cái thiện, loại trừ cái ác. Quán các ý niệm trong tâm gắn kết với quá khứ và mộng tưởng về tương lai, chặt đứt hai cô nước này, ta thể hiện chánh niệm ở hiện tại, nhờ đó có được hạnh phúc an vui. Đó là bốn tinh tấn: tinh tấn từ bỏ các điều ác đã làm, tinh tấn không để cho các điều ác chưa được phát sinh được phát sinh, tức là không để cho nó có cơ hội phát sinh, tinh tấn phát triển các điều thiện đã làm, tinh tấn làm cho các điều thiện chưa có được có mặt. Bằng bốn tinh tấn này, chúng ta thành tựu được sự nghiệp thế gian, thành tựu được sự nghiệp Phật pháp, tăng trưởng các phước báo và nuôi lớn các hạnh phúc. Đó là bốn thành túc. Ước muốn chân thành được thành tựu, siêng năng tích cực được thành tựu, tâm thiện được thành tựu, phương pháp quán để làm chủ tâm được thành tựu. Nhờ bốn thành tựu đó, chúng ta đạt được các nguyện ước trong cuộc đời. Đó là năm năng lực lớn: niềm tin chân chính, tinh tấn chân chính, chánh niệm chân chính, thiền định chân chính và trí tuệ phá vỡ các khổ đau. Và đây là biểu tượng hình thành ra năm sắc màu Phật giáo: xanh dương, vàng, đỏ, trắng và cam. Biểu tượng của năm năng lực vốn tiềm ẩn trong mỗi người phát huy và sử dụng nó. Đó là bát chánh đạo, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức, chánh niệm và chánh định. Đức Phật khẳng định đây là những lời dạy cốt lõi, những pháp môn cốt lõi của ta. Hãy hiểu, thực hành, truyền bá và mong mọi người cũng được an lạc từ việc thực tập vừa nêu. Ở đây Đức Phật hoàn toàn không dạy niệm Phật, không dạy trì chú. Và các Phật tử nên ghi nhớ điều này: niệm Phật trì chú là những pháp môn do Trung Quốc đặt ra, hoàn toàn không phải của Phật. Cho nên trong 2000 năm qua tại Việt Nam, chúng ta thực hành một đạo Phật kiểu Trung Quốc thay vì là một đạo Phật do chính Đức Phật giảng dạy. Điều 3, thái độ nghe pháp. Theo Đức Phật, toàn bộ hạnh phúc của con người là do con người có được trí tuệ. Một trong ba cửa ngõ để có được trí tuệ đó, đó là văn tuệ. Trí tuệ do nghe nhiều và do học nhiều. Cái học vào thời Đức Phật cách chúng ta 26 thế kỷ trước là do nghe, vì lúc đó chưa có chữ viết, chưa có các phương tiện âm thanh, chưa có sách vở. Do đó người học phải đến tận nơi để nghe lời minh triết và đạo đức của người truyền bá, và phải nghe nhiều thì trí tuệ mới phát sinh. Phải học nhiều thì kiến thức mới đủ sức xóa nạn mù chữ và mê tín vốn làm cho con người rơi vào nỗi sợ hãi, từ đó mê tín vào thượng đế vốn không có thật thành đấng sáng thế, vào các thần linh vốn không có thật trở thành những người trưởng quản các chức nghiệp và ngành nghề. Cho nên Đức Phật khuyên tất cả các đệ tử của Ngài phải siêng năng nghe Phật pháp. Có hai thái độ nghe Phật pháp sau đây được Đức Phật khích lệ. Này các đệ tử, khi nghe một vị tăng sĩ giảng Phật pháp, các quý vị cần phải dùng kiến thức đối chiếu với kinh và luật. Nếu thấy phù hợp thì tán dương và thực hành theo nghiêm túc. Ở đây không có yếu tố cuồng tín, xem vị thầy giảng Phật pháp của mình là thần linh, là thượng đế, là Bồ Tát sống, là Phật sống, mà phải đối chiếu vào kinh và luật. Vì thầy Đức Phật đó chưa có luận, chỉ có hai nội dung Đức Phật giảng dạy: kinh tức là chân lý, luật tức là hệ thống đạo đức. Chân lý và đạo đức là hai nền tảng quan trọng nhất. Mà muốn như thế, các Phật tử phải nghe và hiểu nhiều về Phật pháp thì mới biết rằng là vị giảng sư nào giảng chuẩn, giảng đúng lời Phật dạy, và vị giảng sư nào đó lấy cái kiến thức tư duy của mình để dẫn dụ quần chúng. Các pháp môn của Trung Quốc là dựa vào sự dẫn dụ nhiều hơn giảng dạy chân lý. Các pháp môn mà Trung Quốc đặt ra không phải do Đức Phật giảng dạy, mà họ sử dụng một bài kinh cho đến ba bài kinh làm cửa ngõ của pháp môn thôi. Ở đây Đức Phật khuyên là gì? Phải lấy kinh làm quy chiếu để đánh giá. Chỉ khi nào chúng ta thấy là vị giảng sư đó giảng đúng với lời kinh Phật dạy, theo chân lý và đạo đức, lúc đó chúng ta mới tin theo, làm theo và truyền bá trên nền tảng tán dương. Phần lớn các Phật tử tại gia đã không có cơ hội làm đúng với điều này. Điều 2, khi nghe một vị tăng sĩ giảng về Phật pháp cần phải đối chiếu kinh và luật. Dầu tên tuổi của vị giảng sư đó cỡ nào không quan trọng, quan trọng là phải đối chiếu kinh và luật. Nếu thấy không phù hợp thì không nên thực hành theo, hãy từ bỏ. Có lẽ chỉ có đạo Phật, chúng ta là những người tu hành theo, mới được Đức Phật hướng dẫn dùng lý trí để đánh giá chân lý. Các tôn giáo còn lại bao gồm tôn giáo nhất thần thừa nhận có một thượng đế sáng thế, tôn giáo đa thần thờ phượng nhiều thần linh, đều chủ trương mê tín dị đoan và không nguyện không được đặt vấn đề về nội dung của Kinh Thánh. Ai đặt vấn đề, nêu các câu hỏi dưới ánh sáng khoa học được xem là trịch thượng, thách đố quyền chân lý tối cao và độc nhất của Thượng Đế. Đây là điểm duy nhất làm cho đạo Phật khác hoàn toàn với các tôn giáo còn lại. Ý Đức Phật cho chúng ta biết rất rõ là sau khi Ngài qua đời đó, không phải tăng sĩ nào tự xưng là đệ tử của Ngài đều giảng đúng Phật pháp. Đạo Phật của Trung Quốc là đạo Phật Tổ Sư. Tổ Sư thì lấy một bài kinh làm nền tảng, giới thiệu quần chúng một bài kinh đó thật. Đang khi Đức Phật thuyết giảng trong 45 năm 30.000 bài kinh, mà chỉ truyền bá một hai bài kinh thì kiến thức Phật pháp của quần chúng Phật tử trở nên rất giới hạn. Hậu quả của lối làm đạo theo pháp môn á, đã dẫn đến tình trạng 95% hơn các Phật tử trên toàn cầu bị mù chữ Phật pháp. Và các Phật tử đánh mất cơ hội trải nghiệm được Phật pháp sâu sắc của Đức Phật bây giờ và tại đây. Ngày nay đó thì chánh pháp và luật của Đức Phật đó được truyền bá dưới ba dạng. Dạng một xuất bản dưới hình thức sách vở. Để có được, chúng ta phải tốn rất nhiều tiền để mua, vì có đến vài chục ngàn bài kinh, làm sao mua hết, chỗ đâu mà chắc đóng. Dù sao nó cũng là một cái phước báo lớn so với các thế hệ đi trước. Trước đây đó phải in kinh đó bằng gỗ. Một quyển kinh mấy trăm trang, chúng ta có một cái kho gỗ in rất cực khổ để có được các quyển kinh. Thứ hai là kinh sách được phổ biến trên Internet. Phong trào này đó được mở rộng vào khoảng thập niên 90 của thế kỷ 20. Trang Đạo Phật Ngày Nay.com do chúng tôi biên tập năm 2000 là một trong những trang tiên phong của cộng đồng Phật giáo Việt Nam trên toàn cầu. Có đủ các bài kinh thuần Việt do các tôn đức Việt Nam phiên dịch suốt một thế kỷ qua, để chúng ta không còn lệ thuộc vào việc đọc kinh thông qua tiếng Bali, tiếng Sanskrit, tiếng Tây Tạng và Hán Cổ. Ai là người Việt Nam biết đọc chữ cái đều có thể trực tiếp đọc được kinh sách Phật dạy. Dạng thứ ba, kinh sách theo dạng âm thanh, còn được gọi là sách nói Phật giáo. Chùa Giác Ngộ là nơi đầu tiên thực hiện âm thanh hóa kinh điển Phật dạy từ năm 2004. Nay đó, toàn bộ kinh điển Bali được Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch ra tiếng Việt đã được âm thanh hóa. Chùa đang thực hiện âm thanh hóa phần kinh điển A Hàm và đã làm được khá nhiều các kinh điển Đại Thừa, phổ biến miễn phí trên trang web tủ sách Phật học.com. Ai gần chùa Giác Ngộ có thể đem ổ đĩa cứng 1 TB, ngày hôm sau có thể nhận về các kinh này dưới hình thức âm thanh MP3. Nghe kinh thuận lợi hơn đọc kinh. Đọc kinh ta phải ngừng lại hết tất cả các việc đang làm. Nghe kinh đó thì có thể làm công việc cá nhân, việc gia đình, thậm chí đang lái xe hơi chúng ta vẫn có thể nghe được, rất tiện ích. Trong tương lai đó, cái văn hóa đọc sách điện tử sẽ thay thế thói quen đọc sách in. Đến lúc nào đó người ta sẽ thay thế thói quen đọc sách điện tử thành thói quen nghe sách nói, vì nó rất là tiện dụng. Mỗi người có iPhone, smartphone, iPad đều có thể chứa được tất cả các dữ liệu này mang theo, thay vì chúng ta phải vào thư viện tìm kiếm các mã số truy cập rất khó. Thì bây giờ các phương tiện hiện đại giúp cho chúng ta nghe kinh được tốt, và do đó chúng ta không phải lệ thuộc kiến thức Phật pháp vào các tăng sĩ. Để hiểu sâu, hiểu rộng vào Phật pháp, chúng ta cần sự phân tích ứng dụng của các tăng sĩ, vì họ có một trọn cuộc đời tu học và chuyên môn về lĩnh vực này. Còn ba phương tiện vừa nêu giúp cho chúng ta có thể hiểu đạo Phật một cách rất là vững ở mức độ căn bản, mà không cần phải trải qua các trường lớp Phật học. Và bằng cách này đó, người Phật tử phát triển trí tuệ, không bị rơi vào tình trạng mê tín dị đoan. Điều 4, chiêm bái bốn Phật tích. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, trong một đời người là đệ tử của ta, hãy nên đến bốn địa điểm quan trọng gắn kết với cuộc đời của ta, đó là Lâm Tỳ Ni, nơi Thế Tôn đản sinh, Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Thế Tôn thành bậc giác ngộ, Sa Náp, nơi Thế Tôn giảng bài kinh Tứ Thánh Đế đầu tiên, Kusinaga, nơi Thế Tôn rút bỏ thân tứ đại này. Bất kỳ ai dầu là tăng sĩ hay Phật tử nên tối thiểu trong một kiếp người đến đây chiêm bái, nhờ đó ta có được những phước báo và cơ hội học hỏi theo những bước chân hoằng hóa của Như Lai. Đó là lời dạy của Đức Phật trong bài kinh này và được lặp đi lặp lại nhiều lần trong kinh Tăng Chi. Miền Bắc Ấn Độ gắn liền với các bước chân hoằng hóa của Đức Phật, và Nepal cũng có cái khí hậu tương tự với Ấn Độ ở miền Bắc. Mùa hành hương diễn ra từ tháng 10 cho đến tháng 3 dương lịch. 6 tháng còn lại khí hậu không được thuận lợi vì nóng. Nóng nhất là tháng 6, tháng 7 có thể lên đến 42, 45 độ C. Do nền kinh tế tài chính ngày càng được phát triển, người Việt Nam đó ngày càng đi hành hương Phật tích nhiều hơn để trải nghiệm được các lời dạy lịch sử của Đức Phật và nghiên cứu một Đức Phật lịch sử vốn khác rất xa với Đức Phật tôn giáo. Đức Phật tôn giáo do Trung Quốc khắc họa, do tín ngưỡng dân gian ở các nơi mà đạo Phật có mặt tô trét thêm. Còn Đức Phật lịch sử giống như con người của chúng ta, sinh ra vào năm 624 trước Tây lịch, năm 29 tuổi từ bỏ cơ hội làm vua trở thành nhà tâm linh, 6 năm tầm đạo và tu khấu hạnh sai phương pháp, suýt nữa làm Đức Phật chết. Sau đó Đức Phật khám phá ra con đường tứ diệu đế, thực tập bát chánh đạo, trở thành bậc giác ngộ đầu tiên dưới cội bồ đề sau 49 ngày thiền định đúng cách. 45 năm sau đó, từ năm 35 tuổi, Đức Phật đã thuyết giảng 30.000 bài kinh, và nội dung lời Phật dạy được chia làm các nhóm như sau: về bản thể luận, tức nhân sinh quan và thế giới giao Phật giáo dựa vào tính tương tác tương thuộc lấy con người làm trọng tâm, lộ trừ học thuyết duy tâm, tức là cho tâm là nguồn gốc của vũ trụ, lộ trừ học thuyết duy vật, tức cho vật chất sinh ra vạn vật, lộ trừ học thuyết duy thần, tức cho rằng có một thượng đế sáng thế. Và bằng thế giới quan, nhận xuất quan đúng đó, mỗi người chịu trách nhiệm về mình, sống một cuộc đời năng động có giá trị hơn. Về xã hội quan á, đạo Phật chủ trương bình đẳng về pháp lý, bình đẳng xã hội, bình đẳng đạo đức và bình đẳng tâm linh. Đức Phật cũng là người đầu tiên chủ trương bình đẳng giới vào năm thứ sáu sau khi ngày giác ngộ, để nâng vai trò của phụ nữ ở xã hội, ở chính trị và nhiều phương diện còn lại của cuộc sống. Thay vì đối với Ấn Độ thời đó, chị em phụ nữ chỉ làm ba việc: chăm sóc hạnh phúc cho chồng, chăm sóc tương lai cho con và chăm sóc mái ấm gia đình thôi, gắn liền với cái nhà bếp là chính. Về phương diện đạo đức, Đức Phật chủ trương từ bỏ các việc ác, làm tất cả các việc lành, và làm hai điều đó bằng động cơ vô ngã vị tha và tâm cao sáng. Về giải thoát quan, Đức Phật khẳng định rất rõ, chỉ có người xuất gia mới có cơ hội giải thoát. Người tại gia chỉ hưởng được phước báo, không đắm nhiễm trên phước báo, và biết chia sẻ phước báo cho các mảnh đề bất hạnh. Vì cốt lõi của giải thoát theo Đức Phật là chuyển hóa tình yêu và tính dục, vốn là trọng tâm hạnh phúc của người đời. Ai không thỏa mãn với các hạnh phúc của người đời có thể phát nguyện xuất gia bằng lý tưởng cao quý. Đức Phật dạy rất rõ trong các kinh. Nhưng khi qua Trung Quốc á, thì Trung Quốc cứ truyền bá các pháp môn đều giúp cho người tại gia được giác ngộ và giải thoát, đó là nói chuyện mơ tưởng thôi, không có thật. Yếu tố đầu tiên để nhập được sơ thiền là chuyển hóa năng lượng tính dục. Không có được sơ thiền thì không thể chứng được xả niệm thanh tịnh của tứ thiền. Không có tứ thiền thì không thể chứng đắc được sơ quả A-la-hán cho đến quả A-la-hán. Trong kinh A-di-đà, Đức Phật nói tương tự: muốn được giảng sanh Tây Phương, điều đầu tiên là phải có căn lành lớn. Căn lành lớn là kết thúc tham ái, tức là tính dục, kết thúc sân hận, kết thúc si mê và kết thúc chấp thủ. Người tại gia không làm được việc đó, ngoại trừ người tại gia độc thân nhưng không cô đơn, sống y hệt như là một tu sĩ, thì mới có cơ hội giải thoát. Do vậy, khi chúng ta từng bước về thăm bốn dấu tích quan trọng nhất liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật, chúng ta nghiên cứu về một Đức Phật lịch sử, chúng ta thấy Đức Phật gần gũi với mình, khác với Đức Phật của Trung Quốc là Đức Phật tôn giáo. Trung Quốc dựng lên một Đức Phật thị hiện, theo nghĩa đen đó là Đức Phật đóng kịch. Đức Phật đã thành Phật, đóng kịch xuống cung trời Đao Lệ. Từ cung trời Đao Lệ, Đức Phật đóng kịch vào bào thai của Hoàng hậu Ma Gia. Sau đó ở 7 tuổi, Đức Phật đã biết ngồi thiền. Đến 19 tuổi, Đức Phật giả vờ đính hôn với cô chú Gia Du Đà La. Sau đó Đức Phật giả vờ đi tu 6-5 năm tầm đạo, rồi 6 năm tu khổ hạnh, sau đó mới thành Phật ở tuổi 30. Thì suốt 30 năm đó Đức Phật đóng kịch thôi, chứ thực ra Đức Phật đã là Đức Phật rồi. Đó là Đức Phật tôn giáo, không có thật. Còn Đức Phật lịch sử đó cũng giống như chúng ta, cũng bị vô minh chi phối. Rồi Ngài từ bỏ cơ hội làm vua, đi tu sai phương pháp, rồi sau đó đi đúng phương pháp, giác ngộ, thành Phật và truyền bá con đường chân lý. Và Ngài nói rằng Ngài chỉ đóng vai trò chỉ đường thôi. Rất gần gũi, rất nhân bản, Đức Phật đã làm được, cho nên chúng ta có niềm tin rằng chúng ta cũng làm được như Ngài. Đây là lý do Đức Phật khuyên là đệ tử của Ngài, ít nhất trong một kiếp người, chúng ta hãy đến bố Phật tích. Còn nếu ai không có điều kiện kinh tế, tài chính để đi, ít ra chúng ta nên lên trên mạng xem bốn Phật tích. Chùa Giác Ngộ phổ biến các cái băng đi về Phật tích rất là nhiều. Và thông qua việc xem các cái băng đó, chúng ta cũng giống như đang trải mình trên các dấu chân hoằng hóa của Đức Phật ngày xưa. Những cái khác nhau là một bên đó là chúng ta đi thật, và một bên đó là chúng ta đi bằng nội dung, vì ta không có lựa chọn khác, thiếu điều kiện tài chính. Điều năm, cư xử với người khác giới phái. Điều này áp dụng chung cho người xuất gia và tại gia. Đối với người tại gia, thực tập này sẽ giúp cho chúng ta hài lòng với vợ và chồng hợp pháp. Từ đó chúng ta tránh được tình trạng ngoại tình, yếu tố dẫn đến phá vỡ tổ ấm gia đình và có thể bị lây lan các chứng bệnh chết người của thế kỷ 20, đó là HIV và SIDA và nhiều chứng bệnh truyền nhiễm khác thông qua con đường tình dục và máu. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, nên hạn chế việc tiếp xúc với người khác giới phái nếu không có cái công việc thật sự. Trong công ăn việc làm, trong tương quan xã hội, khi phải làm việc chung, tiếp xúc chung giữa những người khác giới phái, chúng ta không thể từ chối. Nhưng mà chỉ giới hạn cái việc tiếp xúc đó đơn thuần là công việc, để các ý niệm giới tính không xuất hiện, và do vậy chúng ta an toàn và tạo cho người khác một cái khoảng cách an toàn. Đức Phật giải tiếp: đang khi tiếp xúc, nếu phải nói chuyện thì phải nói chuyện trong chánh niệm, liên hệ đến bản chất của công việc đang được liên hệ đến, chứ không có dùng các ngôn ngữ ám chỉ, gợi mở, tấn công, chi phối hay là ra những cái dấu hiệu về cái tình cảm đang khi mình đã có vợ có chồng rồi. Đây là cách thức giúp cho chúng ta được an toàn. Và người tăng sĩ cũng vậy, đang khi tiếp xúc Phật sự với Phật tử tại gia cũng chỉ thuần tí liên hệ các nội dung và lời nói của công việc Phật sự đó thôi, thì cái tình cảm giới tính không có cơ hội được phát sinh giữa một người tại gia với một người tu, giữa hai người tại gia khác giới phái. Khi phải tiếp xúc và nói chuyện liên hệ đến bản chất công việc, Đức Phật dạy tiếp: hãy không nắm giữ tướng chung và tướng riêng của người khác giới phái. Tướng chung là đặc điểm giới tính nam và nữ. Đặc điểm giới tính của nam là cao lớn, cơ bắp, khỏe mạnh, cứng rắn, hùng dũng. Đặc điểm giới tính nữ là yểu điệu, thướt tha, dịu dàng, mềm mỏng. Để ý đến cái đặc điểm chung đó, chúng ta bị vướng kẹt vào giới tính. Ở đây khi tiếp xúc, Đức Phật dạy chúng ta chỉ đơn giản đánh giá người đó là một con người, không có quan trọng đó là người nam hay người nữ, chỉ đơn giản là con người thôi, thì ý niệm giới tính về người đó không xuất hiện. Đặc điểm riêng đó dễ làm chúng ta bị vướng kẹt: chiếc răng khểnh, má đụng nửa đồng tiền, mũi cao, mắt bồ câu, tóc đẹp, thước tha, dáng đi yểu điệu, giọng nói ấn tượng, vân vân. Đó là những cái đặc tính riêng làm cho chúng ta bị vướng kẹt vào lắm. Giới trẻ ngày nay yêu một người nào đó phần lớn là yêu theo cái tướng riêng này, chứ không để ý đến cái cá tính, nhân cách, nghề nghiệp và tương lai của người đó, nếu mình với người đó trở thành chính thức vợ chồng của nhau. Do vậy trung bình sau 5 năm cứ 100 cặp hôn nhân có 51 cặp ly dị ở Hoa Kỳ, 35 đến 50 cặp ly dị ở châu Âu, và Việt Nam cái tỷ lệ duyên ly dị bây giờ cũng đã đến 20 mấy% sau 5 năm hôn thú, là bởi vì người ta bị chi phối bởi cái tướng riêng này quá nhiều mà không để ý đến cái nhân cách của người đạo. Khi tiếp xúc, Đức Phật giải tiếp: hãy quán tình thân lớn hơn 20 tuổi xem như cha mẹ, hơn 40 tuổi như ông bà, nhỏ hơn 20 tuổi xem như con, nhỏ hơn 40 tuổi xem như cháu chích, lớn hơn vài tuổi xem như anh chị, nhỏ hơn vài tuổi xem như là em trai và em gái. Hãy quan niệm tất cả những người dương đức lạ đều có quan hệ huyết thống với chúng ta, cho nên chúng ta dễ dàng giữ được cái bảo toàn trong hạnh phúc hôn nhân và không khởi lên những cái ý tưởng về giới tính. Người xuất gia cũng phải tu như thế, và người tại gia muốn giữ hạnh phúc vợ chồng cũng phải quán tưởng như thế. Đó là nghệ thuật mà Đức Phật dạy chúng ta sống tốt chung thủy một vợ chồng với người tại gia, sống tốt với hạnh thanh cao đối với một vị xuất gia có lý tưởng và giữ giới luật trong sáng. điều 6 về lễ táng và xá lệ của Đức Phật. Đức Phật dạy: lễ táng dành cho một bậc Như Lai giống như lễ táng dành cho Chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Thánh Vương là khái niệm chỉ cho một vị vua có ba đặc tính. Thứ nhất, thống nhất giang sơn về một mối. Thứ hai, quản trị đất nước bằng chủ nghĩa pháp quyền, thượng tôn luật pháp. Luật pháp là cán cân công lý và công bằng. Thứ ba, ngoài luật pháp, quản lý đất nước và phát triển đất nước trên nền tảng đạo đức và chánh pháp Phật dạy. Và lễ tống táng dành cho Chuyển Luân Vương Thánh Vương thì gồm có vắng vải vào thân nhiều lớp, đặt thân trong một cái hòm sắt đậy kín, để lên trên một cái giàn hỏa được làm bằng gỗ hương. Sau đó có nhiều vòng hoa hương bầu cúng dường, tức là một cái giàn hỏa thiêu rất trang nghiêm tôn kính. Các đệ tử của ngài đã làm một giàn giả thiêu cho Đức Phật đó, cao đến cả mười mấy mét, đường kính của giàn hỏa thiêu đó đến khoảng 30 mét, để bày tỏ lòng tôn kính nhất. Và khi phát hỏa làm lễ thiêu, lửa đó đã cháy trên một ngày trời. Xá lệ của Đức Phật được chia làm 8 phần dành cho 8 vị vua là đệ tử tại gia của Đức Phật dựng tháp xây thờ. Đó là vua A Xà Thế của Ma Kiệt Đà, đó là dân tộc Lích Cha Ví ở Vesali, là dân tộc Sakya ở Dương Thành Ca Tỳ La Vệ, dân tộc Buli ở Alakapa, dân tộc Koli ở Ramagama, Bà La Môn Vetha Dibaka ở tại Vetha Diba, là dân tộc Mala ở Bava, dân tộc Mala ở Kusinaga. Đó là 8 nơi tiếp nhận xá lệ thờ thông qua 8 vị vua. Ngoài ra thì Bà La Môn Dona là người ở tại địa phương đã dùng cái dụng cụ đông xá lệ của Đức Phật để thờ trong một cái tháp. Ngoài ra còn có dân chúng ở Bifali Vana dựng tháp thờ tro và than từ cái đàn quả thiêu của Đức Phật. Đức Phật dạy tiếp tục như sau: các đệ tử tại gia và xuất gia của ta đừng quá lo về xá lệ của ta. Sẽ có các vị vua chúa và Bà La Môn nổi tiếng tại Kusinaga lo việc này. Và quả thật như lời tiên nói của Đức Phật, Bà La Môn Dona có uy tín tại địa phương, đứng ra phân chia, và ông đã nói như sau: Đức Phật là của chúng ta, Đức Phật không của riêng ai, không phải của một cộng đồng nào, một vị vua nào. Nhờ đổi của ta thành của chúng ta mà việc phân chia xá lệ đã diễn ra trong hòa bình. 8 vị vua có cơ hội dựng tháp xây thờ xá lệ của ngài để mọi người đến lễ bái và học hỏi. Và Đức Phật cũng tiếp tục dạy: đừng quá bận tâm đến lễ bái xá lệ của ta, mà hãy thực hành theo những chân lý và đạo đức mà ta đã giảng dạy. Đặt bối cảnh của lời dạy đó trong khuynh hướng lễ xá lệ hiện nay, chúng ta thấy là các Phật tử đó lại xá lệ để mong cầu phước báo, đang khi Đức Phật dạy thực tập chánh pháp để có được an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Lễ bái xá lệ để cầu phước báo dẫn đến niềm tin mê tín, thực tập Phật pháp thì dẫn đến sự phát triển trí tuệ, mà trí tuệ theo Đức Phật là sự nghiệp. Người tại gia có trí tuệ sẽ lập nghiệp rất nhanh, thành công rất mau, bền vững rất lâu. Người xuất gia mà có trí tuệ làm Phật sự rất lớn và độ được rất nhiều người, hơn chỉ là tu thuần túy về đạo đức. Đạo Phật nổi tiếng là đạo trí tuệ, vì chữ đạo Phật có nghĩa đen là đạo trí tuệ. Bồ đề có nghĩa là trí tuệ, cốt lõi của sự giác ngộ. Do đó là người tại gia chúng ta đừng có truyền bá học thuyết xá lệ, lễ bái nhiều sẽ phát sinh. Đó là hiện tượng tự nhiên trong sinh giới thôi. Quý vị cứ làm một thí nghiệm nhỏ, đứng một cái khoảng cách cố định, làm một cái cọc đối với một cái núi nào đó. Chúng ta dùng máy video và máy chụp hình cơ để chụp. 5 năm sau cũng ở ngay cái vị trí đó, chúng ta chụp và quay, xem và rửa hình ra coi. Chúng ta sẽ thấy ở ngay vị trí đó có thêm những viên sỏi mới, những viên đá mới, và các tảng đá nó lớn hơn. Cứ sau mỗi một năm như vậy nó có hiện tượng đó. Đó là chuyện rất bình thường trong thế giới thiên nhiên. Và những người truyền bá các cái xá lợi niềm tin đó, họ đã dựa vào những yếu tố này. Họ chọn những cái loại đá mà nó phát sinh. Sau một thời gian vài ba tháng, vài ba năm, từ một viên nó sanh ra hai, từ hai sanh ra bốn, từ bốn sanh ra sáu. Nó giống như trong không khí vậy đó. Cứ đóng kín lại một thời gian, chúng ta thấy bụi nó đóng lớp ở bên dưới. Mặc dù bốn bức kiến nó che đậy hết rồi mà vẫn có bụi, nó vẫn sanh ra bình thường. Do đó đừng nghĩ đó là xá lệ thật. Xá lệ thật thì không phát sinh. Hãy nên nhớ điều này. Gần 30 viên xá lệ được khai quật, có giám định ADN và đo C14 để xác định niên đại. Chẳng có viên xá lệ nào phát sinh trong vòng 100 mấy chục năm qua. Mặc dù các phái đoàn trên khắp thế giới bỏ ra mấy ngàn đô với lòng thành kính nhất qua đất Phật để được tận mắt nhìn thấy xá lệ thật, chiêm bái, đảnh lễ, cúng dường, thành kính còn hơn là ở nhà chúng ta làm việc đó, cũng chưa từng có vì thế mà phát sinh thêm một viên xá lệ mới nào. Xá lệ thật là thế. Còn xá lệ dởm á, thì nó sinh ra rất là nhiều, giống như đất đá ở ngoài thiên nhiên. Các phái đoàn Phật giáo Tây Tạng truyền bá xá lệ giả nhiều nhất trên toàn cầu. Hiện nay các nước các xá lệ giả vài trăm ngàn viên, gồm có Miến Điện, Tây Tạng, Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Đài Loan, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam. Ở tại nước Tích Lan chỉ có một viên xá lệ răng Phật duy nhất thôi. Nhờ tin vào xá lệ răng Phật thật đó mà người ta không truyền bá xá lệ dởm. Tại Trung Quốc chỉ có một viên xá lệ răng Phật duy nhất do Ngài Đường Huyền Trang mang về vào thế kỷ thứ 7 sau 12 năm tu học ở Đại học Nalanda, do vua Giới Nhật của Ấn Độ vì nhận Ngài làm thầy đã hiến cúng một viên. Đó là hai quốc gia có xá lệ thật của Đức Phật ngoài đất nước Ấn Độ. Còn các quốc gia còn lại chỉ có xá lệ niềm tin thôi, không có xá lệ thật. Như cả cách đây mấy năm, chuyến trên cơ của Việt Nam sang Bồ Đề Đạo Tràng rước xá lệ về cũng là xá lệ niềm tin được tặng từ ngôi chùa của Miến Điện ở sau Bồ Đề Đạo Tràng. Hôm đó chúng tôi là người thông phiên dịch chính của cái đại lễ rước xá lệ đó, nên biết rất rõ về việc này. Không phải là duy xá lệ được lấy ra từ Bồ Đề Đạo Tràng, không phải thế. Do đó chúng ta đừng quan trọng lễ bái xá lệ. Lễ bái xá lệ không vì thế mà có được các phước báo như đã đồng thổi đâu. Muốn có phước về tuổi thọ, phải sống từ bi, thương vật, phóng sanh, bảo vệ môi trường và truyền bá hòa bình. Muốn có phước báo về tài sản, phải biết bố thí cúng dường, phải không có keo kiệt, phải rộng lượng, vô ngã, vị tha, và phải có kiến thức về kinh tế thị trường, làm ăn siêng năng và có phương pháp. Đó là muốn có cái phước nào đó thì ta phải gieo đúng chính nhân đó, chứ không thể ngồi cầu nguyện suông mà đạt được mọi thứ này. Điều 7, sanh tử là quy luật. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, chớ có buồn rầu, chớ có khóc than. Mọi vật ái luyến đều phải trải qua quy luật, có sanh thì có diệt, có hội tụ thì có biệt ly. Do đó hãy cố gắng tinh tấn để chứng đắc được an vui, hạnh phúc và đạo quả ngay cuộc sống hiện tại này. Đừng khổ đau về sự ra đi của Đức Như Lai. Đức Phật không muốn đệ tử của Ngài khóc lóc trước sự mất mát. Đức Phật muốn các đệ tử của Ngài vững chãi và hãy biến cái nỗi chia ly đó trở thành một hành động của sự thực tập, hành động của sự truyền bá, hành động của làm Phật sự, để tưởng nhớ Đức Phật một cách thiết thực hơn. Và nhờ sự tưởng nhớ thiết thực đó, nhân sinh được lợi lạc bởi các hoạt động Phật sự. Cho nên các bậc cha mẹ ở tuổi xế chiều, trước khi nhắm mắt lìa của đời đó, hãy để các di chúc căn phân mọi thứ rõ ràng, để khi chúng ta nhắm mắt lìa cuộc đời đó, con cháu chúng ta không tranh chấp quyền kế thừa tài sản theo luật định. Do vậy khi còn khỏe, chúng ta hãy làm di chúc rõ ràng. Nếu tốt nữa, chúng ta hãy phân chia tài sản cho con em của chúng ta, để khi mình còn sống, mình tận mắt nhìn thấy về sự trưởng thành, lớn mạnh, vững chãi của con em chúng ta. Và trước cuộc chia ly đó, đừng sợ hãi, đừng tiếc nuối, đừng than vãn, đừng khóc lóc. Vì những thứ này đó chỉ dẫn đến sự trói buộc như là các mắt xích giữa cái chết và sự tái sinh thôi. Do đó là người thân đứng trước cuộc sanh ly tử biệt của một người do lớn tuổi hay do bệnh tật, chúng ta hãy nâng đỡ tinh thần và nhắc nhở người chuẩn bị ra đi đó hãy an tâm. Nếu đó là một người chồng lớn tuổi, đặc biệt vợ thì trẻ trung, thì người vợ phải nhắc nhở chồng rằng: anh hãy an tâm, em sẽ không tái giá, em sẽ lo chu đáo con và gia đình này. Thì ông ấy mới đi được, chứ ông ấy sẽ sợ là vợ mình bước thêm một bước nữa, con chung của hai người ai sẽ lo. Và nếu là một người mẹ già thì các đứa con và chồng sẽ nói, chồng khẳng định rằng không bước một bước thứ hai, các con đủ sức để chăm sóc hạnh phúc cho gia đình, thay mẹ để chăm sóc cha. Tức là phải làm sao truyền một cái thông tin cho người chuẩn bị ra đây đó an tâm, mà không phải lo lắng gì thêm cho cuộc đời, cho gia đình này nữa. Thì lúc đó sau khi chết, người ấy sẽ tái sanh liền ngay lập tức thôi. Còn nếu người con cái có lỗi với cha mẹ thì phải làm sao ăn năn tội lỗi đó để cho người cha người mẹ đó tha thứ, thì ông bà mới nhẹ nhàng mà ra đi. Chứ mà không, khi chết đó, mà mắt trừng trừng vì ức chế tâm lý, vì giận tức một cái gì đó, vì quan trái một cái gì đó, không nhắm mắt được. Khi người ta suy nghĩ nhiều thì không ngủ được về đêm. Cái phản ứng không ngủ đó, đối với người chết đó, đó là mở mắt, đó là thể hiện cái sự tức tối, cái tâm nó chưa được thoải mái. Do đó phải làm sao cho người chuẩn bị chết an thân và an tâm, thì khi chết là nhắm mắt liền ngay lập tức. Còn có sống thì phải có chết. Chết là một quy luật, khác nhau ở chỗ là chết yểu hay chết thọ. Sống thọ hay chết yểu không quan trọng, mà quan trọng theo đạo Phật đó, là trong quá trình sống chúng ta sống như thế nào. Sống như thế nào nó liên hệ đến chất lượng sống, chứ không phải cái thời gian sống. Khi chúng ta có một cái chất lượng sống có lợi ích cho mình, có giá trị cho cuộc đời, thì khi chúng ta nhắm mắt lại cuộc đời, không có gì phải quyến luyến hết á. Do đó khi còn sống, hãy làm cho cuộc đời của mình có giá trị hơn. Làm thiện bằng tinh thần tự nguyện, biết chia sẻ, biết làm phúc. Vì không ai chết mà mang theo tài sản được. Chấp trước về tài sản, tình yêu, gia tài, sự nghiệp sẽ trở thành những sợi dây trói buộc. Do vậy sự tái sanh sẽ chậm và muộn hơn, tái sanh trong khổ đau hơn. Do đó khi còn sống, biết chia sẻ phước báo, phước báo đó ngày càng được tăng trưởng. Những người giàu, bao gồm đại gia, triệu phú, tỷ phú, hãy nên nhớ cái câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phấn, biệt hiệu là bà Bán Bún, chết để lại trên 2.000 tỷ đồng, cuối cùng á không mang theo được một xu. Người thân á thì tranh chấp cái quyền thừa kế với cô con gái nuôi, và số tiền đó theo luật định cô con gái nuôi được hưởng trọn phần. Đang khi đó trong cuộc đời này biết bao nhiêu người khổ đau bất hạnh cần được sự chia sẻ tài sản, thì số tiền đó không giúp đỡ được cho một người nào. Bỏ sẻn, sống keo kiệt, sống giấu giếm, chết rồi mất hết thôi. Còn khi còn sống, ta chia sẻ các phước báo đó, phước báo sẽ đi theo chúng ta trên từng cây số của mọi kiếp sống tái sinh. Cho nên là con cái, là người thân, không nên khóc lóc khi phải vẫy tay chào với người ruột thịt của mình. Hãy sử dụng cái tiền phúng điếu để làm từ thiện, nhân danh người chết để làm từ thiện. Bớt đi phúng điếu, trướng, hoa, liễn, đói, cườm, bông trái, vì tốn quá nhiều tiền mà không xài được, 2-3 ngày là vứt bỏ hết thôi. Khích lệ bạn bè, người thân, làng xóm phúng điếu bằng tiền. Dầu mình có giàu sang, đừng để bản miễn phúng điếu. Cứ nhận, để cái bản rõ, nhận phúng điếu, không nhận hoa, phướng, liễn, cườm. Ngay thời điểm lễ quá thiêu hay là hạ nguyệt, chúng ta công bố công khai tổng số tiền phúng điếu nhận được. Thay mặt gia đình, chúng ta cảm ơn những người thân, bà con, làng xóm đã nghĩ đến cái tình thân thương mà chia sẻ tiền đó. Và chúng ta công bố với họ vào ngày mấy tháng mấy, tổng số tiền này sẽ được làm từ thiện hồi hướng công đức cho những người phát tâm cúng, và hồi hướng công đức cho người quá cố. Kẻ còn lẫn người mất trong tình huống này đều được lợi lạc. Nó tăng trưởng tình làng xóm, tình người, và tăng trưởng được tình nhân đạo, lợi lạc vô cùng. Điều 8, bát chánh đạo là đạo sư. Đức Phật dạy: này các đệ tử, chớ nghĩ rằng lời dạy của bậc đạo sư không còn nữa, chúng ta đã bị mất đạo sư. Này các đệ tử, sau khi ta qua đời, chánh pháp là đạo sư, đạo đức là đạo sư, bát chánh đạo là đạo sư. Hãy nương vào bát chánh đạo và đạo đức để sống hạnh phúc trên cuộc đời này. Đức Phật khẳng định tiếp: này các đệ tử, ngoài bát chánh đạo không có thánh đạo, ngoài bát chánh đạo không có thánh nhân, ngoài bát chánh đạo không có an lạc và giải thoát đích thực. Đó là lời dạy như đinh đóng cột của Đức Phật trước khi ngài qua đời. Phần lớn 10 pháp môn của Trung Quốc, 14 pháp môn của Nhật Bản, 3 pháp môn của Đại Hàn, Triều Tiên và Việt Nam, và 4 pháp môn của Phật giáo Tây Tạng chỉ là một phần rất nhỏ của chánh niệm và chánh định trong bát chánh đạo thôi. Câu thần chú Án Mâu Ni Bát Gia Hồng hay bất kỳ thần chú nào, danh hiệu Phật Nam Mô A Di Đà Phật hay bất kỳ một danh hiệu nào, công án và thoại đầu của thiền tông thực ra chỉ là cái công cụ để người thực tập có được chánh niệm trên nền tảng cột tâm vào các đối tượng vừa nêu. Và vào thời điểm đó, tâm không vọng niệm, vọng tưởng, vọng khởi. Chánh niệm không phải là toàn thể của bát chánh đạo, chỉ là một phần. Do đó chúng tôi kêu gọi tất cả chúng ta quay trở về với pháp môn bát chánh đạo, là pháp môn quan trọng nhất, cốt lõi nhất của Đức Phật Thích Ca. Còn các pháp môn Trung Quốc chỉ là một phần 8 của bát chánh đạo thôi. Khi chúng ta tu tập không toàn vẹn và có hệ thống, hiệu quả an vui hạnh phúc sẽ không có nhiều và không có nhanh chóng được. Thà chịu khó thực tập bát chánh đạo cùng một lúc, chúng ta có được an lạc hạnh phúc nhiều hơn. Chánh kiến và chánh tư duy, phát triển trí tuệ, lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, và siêng năng đạo đức sẽ giúp ta trở thành là một mẫu người đạo đức tiêu chuẩn, có nhân cách được mọi người tôn quý và có uy tín, không phải đối diện trước luật pháp, không phải ngồi tù gỡ lịch, không phải chịu đựng các lời thị phi, không phải bị xã hội khinh khi. Chánh niệm và chánh định giúp cho chúng ta chuyển hóa được các nỗi khổ niềm đau bởi tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Trung Quốc bao giờ cũng cho pháp môn của mình sáng lập là số 1. 10 pháp môn của Trung Quốc, pháp môn nào cũng là số 1 hết. Như vậy pháp môn nào hơn pháp môn nào? Trung Quốc đặt ra một khái niệm 84.000 pháp môn vốn không có thật. Đức Phật chỉ dạy một pháp môn duy nhất là tứ diệu đế, còn lại có tứ diệu đế là bát chánh đạo, không có pháp môn thứ hai. Ta tạm chấp nhận 84 pháp môn, 84.000 pháp môn là có thật đi, thì Đức Phật là người đại mâu thuẫn. Khi chủ trương pháp môn một thì Đức Phật được chứng minh là tự mâu thuẫn với 83.999 pháp môn còn lại, vì khác nhau là mâu thuẫn. Mà theo định nghĩa Phật học đó, người đạt được trí tuệ sẽ không có mâu thuẫn, không có tánh thối lưỡng nan, không có hoài nghi, không do dự, không chần chừ, và có được một tính dứt khoát rất mạnh. Trí tuệ giúp cho ta thấy rõ hết tất cả nhân và quả, việc làm nên làm, không nên làm, việc làm đó có kết quả gì, có hậu quả gì. Do vì thấy rõ như thế cho nên Đức Phật chỉ chủ trương một con đường duy nhất là bát chánh đạo thôi. Chủ trương đó là dứt khoát. Bài kinh đầu tiên tại Diều Nai là Tứ Diệu Đế. Bài kinh cuối cùng được Đức Phật nhắc lại trước khi qua đời là Tứ Diệu Đế. Cốt lõi con đường tâm linh của Đức Phật là bát chánh đạo. Ở bài kinh đầu tiên cũng thế, ở bài kinh cuối cùng cũng vậy. Trung Quốc có thói quen cường điệu những cái gì mình khám phá, cho nên họ giới thiệu những đạo Phật rất phiến diện và chỉ là một cái phần nhỏ của bát chánh đạo thôi. Do đó hãy quay về với Đức Phật gốc để chúng ta tôn trọng và thực tập theo bát chánh đạo. Nó gồm có 3 phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Tu cả 3 phương diện chúng ta có kết quả sớm hơn, lâu bền hơn. Còn tu một phương diện hoặc ngồi thiền công án, hoặc niệm Phật A Di Đà, hoặc trì chú mật tông, chúng ta chỉ đạt được một phần rất nhỏ, đó là chánh niệm thôi. Nhưng mà được Trung Quốc cường điệu lên, niệm Phật thành Phật, trì chú thành Phật, thiền công án thành Phật. Đó là cách hứa hẹn của Trung Quốc, chứ không phải của Đức Phật Thích Ca. Hứa hẹn không phải là một hiện thực. Đừng để cho những lời hứa hẹn đánh lừa chúng ta bởi lòng tham. Si mê tạo ra lòng tham. Còn thực tập bát chánh đạo, chúng ta giải quyết được lòng tham và có kết quả ngay hiện tiền. Điều 9, nhắc nhở trong vô thường. Này các đệ tử, mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này mang tính điều kiện do nhiều yếu tố hình thành. Cái gì mang tính điều kiện do nhiều yếu tố hình thành, cái đó là vô thường. Này các đệ tử, trong vô thường hãy thực tập vô ngã để kết thúc khổ đau. Này các đệ tử, trong vô thường hãy tinh tấn để vượt qua các bất hạnh. Đó là lời dạy rất sâu sắc. Thế giới này là vô thường. Sự vô thường diễn ra trong tích tắc của cuộc đời. Rất nhiều người trong vô thường trở nên bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, trầm cảm và tự tử. Đang có gia tài sự nghiệp, khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm cho rất nhiều người trắng tay. Tỷ phú tuột xuống còn triệu phú, triệu phú tuột xuống còn người thường, người thường trở thành mang nợ. Năm 2007 đến 2012, rất nhiều người đã tự tử chết. Có nhiều người mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng. Có nhiều người hưởng thụ, đánh mất tương lai. Có nhiều người hận đời, hận người, hận tình. Còn người tu học Phật, trong vô thường, trong thay đổi, trong lên do xuống chó, chúng ta vẫn điềm tĩnh vì biết rằng đó là quy luật. Dạy gì mà khổ theo cái quy luật đó. Hãy điềm tĩnh để sống hạnh phúc. Biết nỗ lực xây dựng, chúng ta sẽ có thêm tài sản mới, thành quả mới, sự nghiệp mới. Hai tòa nhà thương mại chọc trời 110 tầng của Mỹ sụp đổ, sẽ có thêm nhiều tòa thương mại mới bọc lên. Trong luận Trung Quán có câu như thế này: dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Do vì có cái vô thường và cái tính không thường còn của mọi sự vật hiện tượng mà mọi sự vật được thành tựu mới. Đó là cái nhìn tích cực trong vô thường. Phần lớn thiếu tu á, chúng ta chỉ thấy cái tiêu cực của vô thường. Vô thường mang đến tàn phá, vô thường dẫn đến chiến tranh, vô thường dẫn đến chiếc chóc, vô thường dẫn đến biệt ly, vô thường dẫn đến sự suy sụp. Nhưng mà cũng do vô thường mà có thành tựu. Không có mùa hạ thu đông thì không có mùa xuân. Không có cái người chết thì không có người sống được phát sinh. Không có đổ nát thì không có sự thành tựu. Hãy nhìn thấy được cái phương diện tích cực của vô thường đó, để chúng ta không bi quan yếm thế, chán chường thiệt vọng, không bỏ cuộc nữa chừng. Các thế hệ đi trước nằm xuống, các thế hệ đi sau nổi dậy. Phương diện nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta sống tích cực hơn, yêu đời hơn, năng động hơn và có giá trị hơn. Ở đây Đức Phật dạy thêm hai nội dung. Trong vô thường hãy thực tập vô ngã. Vô ngã là một thực tập quán chiếu rằng thân thể này, cảm giác này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó chúng ta vượt qua các nỗi khổ trên tâm và các nỗi đau trên thân. Đau á, bám vào thân, như đau răng, đau bụng, đau gan, đau tim, đau thận, đau nhức xương khớp. Chứ không ai nói là khổ tim, khổ thân, khổ thận, không có. Còn khổ đó, nó liên hệ đến tâm, nó thuộc về trạng thái tâm lý, thái độ sống. Có nhiều người đó đang đau dẫn đến khổ vì không biết làm chủ thân. Có những người từ khổ tâm dẫn đến đau bệnh, vì cái đó nó dẫn đến hệ thống kháng thể bị giảm sút. Rồi Đức Phật dạy, trong đau bệnh ta không bị khổ tâm. Người tu học Phật khác với người thiếu tu ở chỗ này. Chứ không phải là tu Phật, thành Phật là không bị bệnh. Đức Phật vẫn bị bệnh. Và Đức Phật chết vì bệnh, bệnh ung thư bao tử giai đoạn cuối, do 6 năm tu khổ hạnh ép sát. Giờ ở cuối đời Đức Phật ăn nấm độc, nấm heo rừng, cho nên cái chứng bệnh đó tái phát. Và Đức Phật đã kết thúc bởi chứng bệnh kiết lỵ bao tử. Do đó khi các Phật tử bị bệnh, người thân bị bệnh, chúng ta không phải bị quá sầu. Hãy bắt chước Đức Phật thực tập thiền định, chánh niệm tỉnh thức để vượt qua cơn đau, để chết một cách bình thản. Chứ đừng có nghĩ hễ là Phật là không bệnh, giống như trong học thuyết Tịnh Độ Tông, không già, không bệnh, không chết, sống hoài vô lượng thọ là không có thật đâu. Do Trung Quốc phịa đặt thêm cái chữ A Di Đà, nghĩa gốc á, xin lỗi, cái từ gốc ở trong tiếng Sanskrit là Amitabha. Amitabha là vô lượng quang. Vô lượng quang đó là trí tuệ không giới hạn, mà trí tuệ đó là cái con đường giác ngộ và giải thoát. Vô lượng thọ và vô lượng công đức là Trung Quốc đặt thêm thôi, không có thật. Làm gì có chuyện Phật mà sống hoài sống mãi không chết. Phật Thích Ca chỉ sống có 80 tuổi trong cuộc đời. Phật A Di Đà thì chừng lắm nó cũng chừng đó tuổi, hoặc ở một cái hành tinh nào đó có tuổi thọ lớn hơn chút. Và rồi các Đức Phật đều phải chết. Các Đức Phật chết do bệnh mà ra. Đó là quy luật. Cho nên đừng mơ tưởng chúng ta tái sinh một cảnh giới không già, không chết, không về đi đâu. Không có thật đâu. Vì cái đó không phải lời Phật dạy. Cái đó là do Trung Quốc dạy, Trung Quốc phịa ra, Trung Quốc đặt ra, Trung Quốc cường điệu. Và điều cuối cùng Đức Phật dạy, trong vô thường hãy tinh tấn lập nghiệp, tinh tấn vượt qua khổ đau, tinh tấn vượt khó, tinh tấn vươn đến thành công, tinh tấn tu công đức, tinh tấn hưởng được an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây, chứ không chờ sau khi chết tái sanh vào cảnh giới nào. Đó là những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật trước khi Ngài nhắm mắt trút hơi thở ở tại rừng Ta La Song Thọ. Những lời dạy nguyên gốc đó rất khác với những lời dạy của các thầy tu Trung Quốc được truyền bá ở Việt Nam. Giữa Phật và các tổ, theo chúng tôi, chọn Đức Phật là tốt hơn nhiều. Giữa Phật và các thầy tu, chọn Đức Phật ăn chắc mặt bền hơn nhiều. Các tổ cũng là thầy tu, có tổ dạy đúng lời Phật, có tổ dạy sai lời Phật, có tổ dạy sâu, có tổ dạy cạn. Điều đó lệ thuộc vào kiến thức và trí tuệ của các tổ khi còn sống. Và trong bài kinh này đó, Đức Phật không dạy chúng ta lệ thuộc vào tổ, không dạy chúng ta lệ thuộc vào thầy tu, mà Đức Phật dạy chúng ta hãy nương và tôn thờ chánh pháp tức bát chánh đạo, đạo đức tức là nền tảng của hạnh phúc, làm chuẩn thôi. Do đó hãy phát triển cái truyền thống này và đi theo truyền thống này. Trong vòng vài ba tháng thôi, các hoặc tử không còn mê tín dị đoan, không còn sợ hãi nữa, chúng ta sống rất hạnh phúc trên cuộc đời. Chúng tôi cam kết điều đó, vì Đức Phật đã cam kết điều đó cho chúng ta trước khi Ngài nhắm mắt. Và bằng cách này, mỗi người Phật tử rất năng động, tự mình mang lại hạnh phúc cho mình bằng sự thực tập đúng nhân quả, chứ không có mơ tưởng thần chú là một phép màu, cầu nguyện là một phép màu, niệm Phật là một phép màu. Tịnh độ Trung Quốc rất cực đoan và rất cường điệu, lại và một lại, tội diệt hà sa, niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng. Đó là đại mê tín, đó là phi Phật học, đó là trái với lời Phật dạy. Và điều này nó làm cho rất nhiều người tham lam, chứ không cần làm gì hết, chỉ cần niệm với lại thôi. Niệm thì được chánh niệm hết, lại thì có sức khỏe, mà lại quá mất thì kiệt sức, lại Phật không thể sanh ra các phước báo khác. Hãy nên nhớ điều đó. Muốn phước nào thì phải làm đúng nhân của phước đó. Đức Phật nói trong rất nhiều kinh, hạt xoài không thể tạo ra quả mít, hạt mít không thể tạo ra cơm, hạt gạo không thể tạo ra trái chanh, hạt chanh không thể tạo ra quả táo. Trong vũ trụ này nó có hàng nghìn hàng triệu các loại nhân quả. Muốn cái gì thì phải tu đúng nhân của cái đó, và cộng thêm cái chánh duyên, cái thuận duyên, để chúng ta đạt được như ý. Thì đó là những lời dạy cao quý của Đức Phật trước khi qua đời. Bây giờ là đúng 9 giờ rưỡi rồi, tức là hết cái thời gian mà Hòa Thượng cho phép. Vì sau đó thì các quý Phật tử còn có cái khóa tụng kinh và những cái thực tập trong một ngày tham dự khóa tu. Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng trụ trì, và chúc các quý Phật tử tinh tấn tu học để có được an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.